Chương 592, vua đệ tự Tần Lĩnh đến trường Bạch Sơn không xa, Tôn Ngộ Không chỉ mất nửa thời gian để di chuyển. Khung cảnh trường Bạch Sơn tương tự như Côn Đô Sơn, tuyết trắng xóa bao phủ khắp nơi, đã quen với cảnh sắc xanh um của Hỏa Sơn, Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không không thích tuyết rơi dày đặc ở trường Bạch Sơn, hơn nữa, khí vận kỳ quái dưới chân núi khiến hắn càng không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Tôn Ngộ Không trực tiếp đi xuống từ đỉnh núi trường Bạch Sơn. Lúc này, hắn lại nhớ đến món thịt nướng của Lãng Tâm Kiếm Hào. Thú vị là giữa hai người không có liên quan trực tiếp, nhưng Tôn Ngộ Không lại liên tưởng đến nhau. Món thịt nướng cho Lãng Tâm Kiếm Hào làm là món ngon nhất mà Tôn Ngộ Không từng ăn, khiến hắn nhớ nhung. Hắn thầm nghĩ sau này sẽ tìm cơ hội gặp Kiếm Hào để thưởng thức món ăn đó một lần nữa. Chưa kịp để Tôn Ngộ Không suy nghĩ thêm, hắn đã cảm nhận rõ ràng khí tức của cửu đỉnh. Giữa chín đại đỉnh này có một liên kết đặc biệt, nếu chưa từng gặp qua, không thể cảm nhận được. Tuy nhiên, sau khi gặp qua năm đại đỉnh, Tôn Ngộ Không đã khá quen thuộc với loại khí tức này. Quả nhiên rất ngoan ngoãn, tự hô ấn, nhưng phong ấn lại không hoàn toàn, So với đỉnh Kinh Châu ở Côn Lôn Sơn không kém nhiều, chỉ có điều phong ấn dưới chân núi Côn Lôn bị phá hủy nghiêm trọng. Phong ấn ở trường Bạch Sơn tuy không hoàn toàn, nhưng vẫn có tác dụng. Nếu không khí đại đỉnh phát ra sẽ không yếu đi rõ ràng. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không lại đến một không gian dưới lòng đất. Tuy rằng nơi đây tối đen như mực, nhưng không ảnh hưởng gì đến Tôn Ngộ Không. Vừa khi Tôn Ngộ Không rơi xuống, hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang tiếp cận. Rất nhanh, hắn nhìn thấy vô số quái điểu mặt người xoay quanh phía trên. Nhìn thấy những quái điểu này, Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc. Yêu quái đầu người thân chim vốn thuộc phạm vi quản hạt của Tây Vương Mẫu, nhưng lại xuất hiện ở đáy núi trường Bạch Sơn. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Tôn Ngộ Không không quá coi trọng. Nếu những quái điểu này chỉ xoay quanh kêu quái, hắn sẽ không để ý. Nếu chúng tấn công hắn, chỉ cần phất tay là có thể tiêu diệt toàn bộ. Đám quái điểu mặt người dường như rất kiên kỵ Tôn Ngộ Không, chỉ xoay quanh trên không mà không dám lao xuống tấn công. Hừ, coi coi như các ngươi tinh mắt, không tự tìm diệt vong. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, liền nhíu mày. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, vô số con rết khổng lồ dài chừng 10 mét, gọi là du diên, đã bao vây hắn. Tôn Ngộ Không nhận ra những con du diên này đã tu luyện hơn ngàn năm, tuy nhiên chúng vẫn không là gì trước mặt hắn. Du diên không thông minh như quái điểu, chúng bò về phía Tôn Ngộ Không từ mọi hướng và nhào tới tấn công. Những con du diên khổng lồ dài hơn 10 mét như những con rồng hung dữ. Tôn Ngộ Không khinh bị cười, tay phải tùy ý vung lên, tất cả du diên lập tức dừng lại. Hắn không ra tay nữa và tiếp tục đi xuống lòng đất. Vị trí của đại đỉnh còn ở sâu hơn nữa. Khi Tôn Ngộ Không rời đi, vô số con du diên khổng lồ như uốn lượn hóa thành tro bụi. Quái điểu trên không trung hoảng sợ bay điên cuồng, bởi vì bụi bay lượn kia đều là kịch độc. Lần này Tôn Ngộ Không xuất hiện ở một nơi đặc biệt, tuy vẫn là một không gian rộng lớn dưới lòng đất, nhưng trước mặt hắn lại là một cánh cổng bằng đồng khổng lồ. Nhìn thấy cánh cổng này, Tôn Ngộ Không sửng sốt, phản ứng đầu tiên của hắn là Nguyệt Hoàng Tuyền đã đến đây, bởi vì cánh cổng đồng này rất giống với cánh cổng Nguyệt Hoàng Tuyền mà hắn đã từng gặp, chỉ có điều nó lớn hơn rất nhiều. Trong bóng tối, mắt Tôn Ngộ Không sáng như đuốc quan sát kỹ lưỡng cánh cổng đồng. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể nhìn Nguyệt Hoàng Tuyền thanh đồng môn từ xa trước đây, không có cơ hội nhìn kỹ, nên không thể xác định đây có phải là cánh cổng đó hay không. Nhưng nếu không nhìn ra, thì chỉ có thể đẩy cửa ra và đi vào xem. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không cũng có thể cảm nhận được khí tức của cửu đỉnh đang truyền ra từ khe cửa đồng này. Nhìn xung quanh, phát hiện ngoại trừ cánh cửa đồng này, không có gì khác kỳ lạ. Tôn Ngộ Không tiến lên vài bước, đến trước cửa đồng, gõ gõ. Hắn nhận ra đây là đồng thật, và không phải là đồng bình thường. Bên trong ẩn chứa linh lực, hiển nhiên là do người tu đạo luyện chế. Hai tay đặt trên cánh cửa, Tôn Ngộ Không dùng sức đẩy, cánh cửa phát ra tiếng ầm ầm, rung chuyển toàn bộ không gian dưới lòng đất. Tôn Ngộ Không không hề nao núng, tiếp tục tăng lực, cánh cửa lớn nhất thời bị đẩy ra. Sau đó hắn tiến thêm một bước, đẩy khe cửa rộng hơn, đủ cho hai chiếc xe ngựa đi qua. Vỗ vỗ bụi bẩn bám trên người, Tôn Ngộ Không vận thiên địa hỏa nhãn nhìn vào bên trong. Vừa nhìn vào bên trong cánh cổng, Tôn Ngộ Không khỏi kinh ngạc, hắn vội vàng bước vào. Sau cánh cổng là một thế giới sương mù mông lung, nhưng với thiên địa hỏa nhãn, sương mù này không thể che lấp tầm mắt của hắn. Lý do khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc có hai. Thứ nhất, hắn nhận ra rằng sau cánh cổng đồng này chính là âm tạo địa phủ. Đi về phía trước 600-700 mét chính là con đường Hoàng Tuyền nổi tiếng trong địa phủ. Thật kỳ quái, dưới đáy núi Trường Bạch lại có một cánh cổng thông đến âm phủ. Chẳng lẽ không sợ người phàm vô tình xông vào sao? Để xác nhận nơi đây thực sự là địa phủ, Tôn Ngộ Không vận khởi thiên địa hỏa nhãn. Trong nháy mắt nhìn thấu toàn bộ không gian. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Tôn Ngộ Không khẳng định đây chính là địa phủ. Sau đường Hoàng Tuyền là sông Phong Xuyên. Trên sông Phong Xuyên có một cây cầu, chính là cầu Nại Hà. Đầu cầu Nại Hà có một khối đá, chính là Tam Sinh Thạch. Bờ sông Phong Xuyên nở đầy hoa mạng châu sa. Phía trước là Diêm La Điện, trong đó có một điện là Tần Quán Phương Điện. Theo thứ tự tiếp theo là Nhị Điện Sở Giang Vương, Tam Điện Tống Đế Vương, Tứ Điện Ngũ Quang Vương, Ngũ Điện Diêm La Vương, Lục Điện Biện Thành Vương, Thất Điện Thái Sơn Vương, Bát Điện Đô Thị Vương, Cửu Điện Bình Đẳng Vương, Thập Điện Chuyển Luân Vương. Do đó, nơi đây là địa phủ, không còn nghi ngờ gì nữa. Điều thứ hai khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc là trên đỉnh điện Tần Quán Vương, có một người đang khoanh chân, nhắm mắt mà ngồi. Tất nhiên, trong địa phủ có người cũng không có gì kỳ quái. Kỳ quái ở chỗ người đó chỉ là một phàm nhân. Đúng vậy, là phàm nhân, hoàn toàn không có một chút linh lực của người tu chân. Nhưng một phàm nhân như vậy lại dám ngồi ở đỉnh điện Tần Quảng Vương. Hơn nữa xem ra đang ngồi rất lâu. Thú vị à, tuy chỉ là phàm nhân, nhưng lại có được kỳ lân huyết mạch. Hơn nữa còn là hắc kỳ lân huyết mạch. Mặc dù rất mỏng manh, nhưng cũng đủ để khiến ác quỷ kinh sợ. Nhìn người đàn ông, Tôn Ngộ Không lẩm bẩm. Tuy nhiên, một người phàm nhân sở hữu huyết mạch kỳ lân cũng không thể khiến Tôn Ngộ Không quá hứng thú. Mặc dù không biết mục đích của phàm nhân này là gì, nhưng mục tiêu hiện tại của Tôn Ngộ Không là Cửu Đỉnh. Ngay khi vừa bước vào cánh cổng, Tôn Ngộ Không đã nhận ra rằng Cửu Đỉnh không ở địa phủ. Tuy nhiên khí tức của Cửu Đỉnh lại thực sự phát ra từ khe cửa của cánh cổng động. Do đó Tôn Ngộ Không kết luận rằng đại đỉnh kia nhất định được ẩn giấu trong một không gian dị biệt, giống như cách nó được phong ấn cùng với những khôi lỗi kia. Nhìn lại hình xăm kỳ lân trên người người đàn ông, Tôn Ngộ Không xoay người và rời đi. Hắn đóng lại cánh cổng đồng, khí tức của Cửu Đỉnh lại xuất hiện. Tôn Ngộ Không không đi tìm kiếm lung tung, mà nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận những biến đổi không gian rất nhỏ trên cánh cổng đồng. Rất nhanh, nụ cười nở trên môi Tôn Ngộ Không. Ở giữa hoa văn hình con mắt trên cánh cổng đồng ẩn giấu một pháp trận không gian, và đại đỉnh chính là được giấu ở bên trong. Tôn Ngộ Không không phá hủy pháp trận mà trực tiếp di chuyển thân hình vào bên trong.